Là tôi như là không kết được kết án được phạt tội nữa. Tôi ở đây là tội căn hộ, nhớ là các trường hợp thiếu duyên ở đây là làm cho mình không phạm thành tội căn hộ. Thì cái trường hợp thiếu duyên đặc biệt như vậy, những cái mình học ở trên, ví dụ như là cái duyên cuối cùng của đối pháp, của duyên thứ năm là cái người mà người biết đó, mất mạng, tức là cái xuống thân phận. Bao giờ mình giết người mà người ta chưa mất mạng thì bạn ta đem nhà thương cứu sống bạn, mình không bị tội căn hộ, mình tội phương tiện. Bởi vì có tâm mà có khởi phương tiện giết người, nhưng mà thiếu cái duyên này, thiếu mất cái điều kiện này, người ta không thành tội căn hộ. Nhưng có trường hợp mình thành tội vì giết người ta chết mà cũng bị tội căn hộ. Là trường hợp khi người đó chết, tức là khi người đó mất mạng, thì mình lại bị bắt lỡ hay là phản lỡ. Ngay khi người đó chết thì mình bắt lỡ, thành ra lúc đó mất lỡ rồi, mình đâu có còn là giữ giới không khác nữa mà kết tội. Thành ra lúc đó tội mình trả về cho nghiệp đạo. Còn đối với giới là mình không có tội căn bổ nữa, nhưng mà cứ lúc mà người đó chưa chết á thì mình vẫn còn giới, thành ra mình bị kết tội phương tiện. Khi nào mà mình còn giới thì bị kết tội, khi nào mất giới thì trả mình về trong nghiệp đạo luân hồi, nhân quả luân hồi để kết tội mình. Thế là trường hợp là những trường hợp như trường hợp thiếu duyên đầu tiên gọi là thu bạc đặc duyên thì mình không bị kết tội căn hộ. Tôi phải cho người đó uống thuốc độc, người đó nằm trên giường đó phối chết, nhưng mà chưa chết thì chưa thành tội căn hộ, mình chạy đi mình xả giới, mình xả giới không xuôi thì nó tắt thở, mình không bị tội căn hộ nữa. Nếu mình bị tội tạo được một trong chiếc sau thôi, lúc đó đối với giới thì hết giới rồi, không kết tội được nữa. Nhưng mà trong lúc người đó mất hồn đó, mình chạy đi để mình xả giới rồi, thì lúc đó mình vẫn còn giới, mình vẫn bị tội phương tiện. Đó là cái lối kết tội, phán tội cho giới luật như vậy.
Thầy, nếu như mà người ta nói như là người đi nhận thương á, mà khi mà chết thì luôn hai người con chết thì đó là tội căn bổ không?
Hả?
Thầy, ví dụ là người thương mà hai người con chết, người con có tội căn bổ hay không?
Lúc đó mình còn có giới hay không? Nếu mình còn có giới thì cứ lúc đó là căn bổ hết. Yếu tố khác thì cái chùa nó đâu có động gì đến mình nữa. Do chính cái yếu tố và tính chất phương tiện của mình người đó chết, lúc bây giờ nó thành căn bộ. Anh hiểu không? Nhưng tội phương tiện. Không, bây giờ chúng bảo là, tức là chúng nói đây, tức là trường hợp đó là cái thiên tài của mình nữa là không có làm chết nữa. Một yếu tố khác làm chết. Phải không? Không, khi nhiễm trùng nó vẫn cứ nằm vào cái viên tàn của ai. Hả? Rồi sao? Đó là cửa sổ.
Dạ, còn nó bổ luôn. Thì cái người kia họ đâu có tài nói là tài vật là sinh mạng của con người. Mới ghé vô còn là căn bổ khi mà mất đi.
Thì giới tội nó khác, mỗi giới tội khác. Giới là mình giết sinh mạng, sinh mạng của người ta. Còn giới tội của mình là tổn hoại.
Ý của chú này hỏi đó, thay vì bị bắt thì họ vẫn còn có thể sống được, nhưng đem nhà thương đó, nhà thương mà họ có máu, nhưng họ lơ đỡ để mà giết máu cho người đó, thì cái người đó bị thiếu máu cho những người đó không chết. Đó là cái ý của cái không có thay đổi.
Đúng. 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 Đúng thiết nhớ nhiều hơn, thì cái phương tiện của mình nó không đủ sức để làm nó chết. Nhưng mà một cái phương tiện khác, một cái phương tiện khác ở bên ngoài nó không do mình, ở bên ngoài cái đó lỗi như nhà thương, lỗi như gì đó, cái chuyện đó mình không bị tổ chức khổ nữa. Tại vì theo đúng giới luật là cứ đúng phải nơi mình hết á, cái phương tiện từ mình đấy. Thì cái phương tiện này đó, nó có thể kéo đến cái phương khác, tại vì ví dụ có bảo như thế, khi nãy nó nói là nó bị nhiễm trùng, nó cũng chỉ là một phương tiện thôi. Cái con dao của mình chỉ là một phương tiện, con dao là một phương tiện đó, nó làm cho việc nó ra màu, ra hết màu. Thế chỉ vậy cho nên từ cái con dao đó, con người đó nó đi đến bất cứ một cái tiến trình nào khác để đi đến sự chết đó, nó cũng thuộc cái phương tiện của mình hết á. Nhưng mà đến bây giờ là cái con dao đó nó không có gây đến sự chết, nhưng mà nó lỗi ở nơi nhà thương. Không thể chuyển sang tiếp, tại vì giới luật nó phải có rõ ràng cái nguyên tắc và đúng nguyên tắc nó mới kết tội, nó không có suy luận theo cái lý luận là gián tiếp trực tiếp như thế này. Tại vì nếu mà nó không đủ các nhân duyên để kết tội thì mình không kết tội, lúc đó phương tiện của mình nó chỉ là bình thường thôi. Còn cái chuyện mà gián tiếp trực tiếp thì nó để trả cho nghiệp bạn trả lời, anh hiểu không? Còn giới luật nó phải rõ ràng rành mạch, nó không có lý luận như vậy, nó có lý luận theo cái tình cảm mình, cái suy luận của mình. Mình suy luận gián tiếp thì vậy đó, thì rốt cuộc ra đó thì cái gì nó cũng gián tiếp được, nó không phải được. Suy luận thế nào nó cũng gián tiếp được hết. Mình bảo chứ ba má nó là biết con, tại sao ba má sinh con được và ta nuôi người lớn đàng hoàng, nhưng mà vì con ra đời nên có phải bị chết, ba má gián tiếp biết con. Ngày đó mình không có suy luận lỗi được, nó phải có luật của nó, nguyên tắc của nó, rồi mình phải theo nó thôi. Còn tất cả những cái chi tiết thì thầy ra mình học về giới nó dễ, nhưng nếu mình học về nhân quả luân hồi nó phức tạp, không thể nào biết cái đầu, không thể nào để nhìn ra hết được cái nhân duyên, mà chỉ có Đức Phật nó liên hệ trực tiếp gián tiếp thì nó có ở trong đó hết. Thầy ra cái chuyện mà ngài An An mà nói Đức Phật là nhân duyên dễ hiểu, Đức Phật là đừng có nói như vậy, nhân duyên là thật thâm thì chỉ có những bậc trí mới hiểu mới thấy ra thôi. Thì cái chuyện thuộc về nghiệp đạo nó là nó thuộc về hóa ra, thuộc về trí huệ nữa, còn đây mình học trên giới luật thôi. Thì trong này có kể là bốn trường hợp xả giới, mà chỉ là khi đã chết rồi, là thế khi nào mà mình chết là bị xả giới. Thứ hai là mình chính thức xả giới, là ý muốn của mình nói với người khác tôi không thọ giới nữa, tôi không nhận giới nữa, tôi muốn xả giới. Từ giờ trở đi tôi không còn là một vị thị phu nữa, tôi không còn là một vị u bà tát nữa. Khi mình nói xong cái lời nói như vậy là xả giới. Nhớ trường hợp xả giới này không cần nghi thức làm hết, chỉ cần mình làm chứng. Mà cái người làm chứng không cần phải là người nào đặc biệt, chỉ cần một người hiểu rõ lời nói ý muốn của mình. Tại vì đây là tự nguyện, cái chuyện xả giới nó không cần người khác chứng cho mình, không cần hết, nó là tâm nguyện của mình. Cho nên mình chỉ cần mình làm chứng và nói ra thành, dùng ngữ nghiệp nói thành lời là mình thành xả giới. Trường hợp thứ ba là đại kiến phát sinh, là bác bỏ nhân quả, không tin nhân quả, tự lập giới vi phạm. Bởi vì giới này là bản thể của giới, vốn nó là cái trí huệ giải thoát của Đức Phật. Huệ nó chiếu theo nhân duyên nhân quả, nó tự thành. Thế mà người khác người ta không tin, bác bỏ nhân quả là tự lập cái năng lực của giới nó tăng. Trường hợp thứ tư là trường hợp mình cái thân tướng của mình nó không đủ tư cách để giữ cái giới, giữ cái giới trẻ, hoặc là nam hoặc là nữ mới có tư cách để đón nhận cái giới trẻ. Đây mình một lúc chứ không phải lúc trước lúc sau, một lúc mà là nam là nữ luôn, thì tự nhiên cái lực của giới nó tan biến. Thì ở đây mình nói về trường hợp thứ nhất, thì nói sâu về trường hợp thứ nhất, trường hợp kết để mình có thể nhận được giữa hai cái mặt giới đạt được và thiếu được. Bồ Tát của chúng ta. Khi chúng ta còn lưới theo như là Tăng Sơn Lục Tông, tổ là ngày đầu tiên, chúng ta có quyền có một thời hạn, nhưng bắt buộc có thời hạn, bao giờ thọ giới cũng vậy hết. Nhưng thời hạn nó tùy ý mình có quyền thọ giới trong vòng một ngày, trong vòng hai ngày, cho đến một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cho đến tối đa là suốt đời. Cái thời hạn nhiều nhất là chọn đời, và thời hạn ngắn nhất ở trong thế giới vật không có nói, thành ra có thể nói nhiều khi có lẽ trong một điểm thôi. Thời gian không có giới hạn gì hết, nhưng nó có nhiều giới, từ bắt con trai giới chẳng hạn, bắt con trai giới nó có cái giới mà khi thời, tức là không sau ngày không ăn, thành ra cái thời hạn nó đủ trong Nam Sơn Lục Tông cho cái thời hạn mình có thể bỏ bắt con trai giới trong vòng nửa ngày, nhưng mà dĩ nhiên là nó phải trước đó và cho đến có thể nói là buổi tối, buổi sáng đó, tức là sau cái giữa đêm, tức là nó vào lúc bắt đầu sáng ngày sau đó, để mà mình giữ cái giới trong khi thời. Còn trong khi nhất thiết bộ bắt buộc là một ngày một đêm thôi, và nếu sai đến hai ngày một đêm không được, chứ đừng nói hai ngày hai đêm, bắt buộc thì đúng, mà thiếu hơn một ngày một đêm cũng được, mà dư hơn một ngày một đêm cũng được, giới đó chỉ trong một ngày một đêm đúng như vậy thôi. Đó là theo nhất thiết bộ. Còn theo Nam Sơn Phật Tông Tông Ái và Phật giáo Việt Nam thì theo tứ thực vật, tức là đưa lên thành thực vật, thì từ nửa ngày cho đến bao suốt đời cũng được, suốt đời bỏ ra giới cũng được, không có chỉ giới hạn trong một ngày một đêm. Thành ra hai tông phái khác nhau, và xưa nay cái truyền thống của Trung Nam Việt Nam mình là theo cái truyền thống của Nam Sơn, tức là theo truyền thống tứ thực vật. Thì ở đây ấy, tại sao mà cái giới của tranh văn á, cái thời hạn tối đa nó chỉ là suốt đời thôi, mà khi mình chết đi rồi đó, là coi như giới thể của mình nó sản luôn. Trong khi mình học Bồ Tát giới không có cái chuyện một đời, mà tận vì lai kiếp họ Bồ Tát giới là như vậy. Cái giới thể mình học nhận vào là phải theo mình vô lượng vô biên kiếp, bất tận kiếp, tận cùng vị lai. Nếu vị lai không cùng tận thì coi như cái giới thể cũng tận cùng. Đấy là hai cái loại giới nó khác nhau một phần. Nhưng mà mình thắc mắc, nếu mà có thắc mắc này, tại sao mà chỉ đến suốt đời, đến cái lúc cuối đời của mình, mà rồi khi mình chết rồi mình đi tái sinh ấy, thì giới thể mất đi. Mà giới thể của mình học cái giới thể là nhân, giới thể là nhân, nhân đó để cho nó thành quả. Khi giờ nhân thì mất luôn, khi mà mình chết thì nhân tan biến luôn. Vậy thì phía sau cái quả, phía sau là quả nào? Thành ra đó, nếu mà chúng ta đi sâu vấn đề nữa thì vấn đề thắc mắc như vậy. Thì ở đây là khi mà chúng ta học về giới thì có giới pháp là một, giới thể là thứ hai, là giới hành là thứ ba. Cái giới hành này đó, nó chính là giới tướng, nhưng mà giới tướng là mình chỉ nhận xét trên phương diện ý nghĩa, còn giới hành đó là mình vào thực hành. Thành giới hành giới tướng đi với nhau cũng như là một thôi. Thì có cái giới hành như vậy, thì nếu mà học đó, thì phần giới hành không có cái gì nhiều để học được, mà tại vì chính nó là giới tướng thì chúng ta cũng học về giới pháp, giới tướng, giới thể. Với giới thể khó nhất, cho nên chúng ta cần phải có một thời gian nào đó mà chúng ta dành về giới đó, thì chúng ta mới học thêm về giới thể, trong nó có phần đạo lý rất là sâu sắc ở trong nó. Thì khi mà chúng ta nói là thọ giới thể là một cái chủng từ để thành tạo, để thành quả, thì đối với lại tạo dựng là cái chủng từ nó theo mình hết trước này trước khác, thành ra không cái chuyện mà là thì chết rồi mà giới thể bị mất, chủng từ bị phá. Chủng từ là một cái gì bao giờ thành quả thì lúc bây giờ nó ngưng tác dụng. Khi mà chưa thành quả thì chủng từ luôn luôn có mặt hoạt động đóng đầm để mà thành quả. Cho nên một khi chúng ta thọ nhận giới thể và trong tâm rồi thì lúc bây giờ thành cái chủng từ trong a lại tâm thức nó tiếp tục kiếp này một kiếp khác, cái chủng từ nó theo mình như bóng theo hình, nó theo mình như vậy cho đến bao giờ thành quả. Thế nên đối với đại thừa, đối với gì của đại thừa thì mình chết không có mất giới thể của đại thừa của các giới, nhưng mà thanh văn giới thì giới thể của thanh văn mình chết nó được giảm tải luôn. Bây giờ mình trả lời lý do tại sao nó khác không như vậy, thì câu trả lời là mình sẽ nhận xét về giáo lý, cái tinh thần và cái mục tiêu của hai con đường. Con đường đại thừa, con đường tiểu thừa mục tiêu là giải thoát thôi. Mà đã nói chữ giải thoát thì là một cái gì mà cấp bách cần thiết nhất, mà không đợi một khi mình đã ý thức, mình đã phát tâm rồi thì nó không có chần chờ nữa. Một khi con người đã ý thức ra được cuộc đời vô thường, hoàn toàn đau khổ thì phải xả bỏ ngay cái đời sống gia đình, cái đời sống xã hội. Và khi xả bỏ như vậy đó là mình đi thẳng vào cái con đường đó, là mình phải xả bỏ ngay tất cả những cái tâm quyến luyến, cái tâm lưu luyến cái đời sống đó, và mình phải chấm dứt ngay tất cả những cái tâm mà nó có thể nó kéo dài đến ngay cái giây phút kế đến nữa. Bởi vì tại sao mà cái tâm mình nó còn hiện hữu và nó còn hoạt động, bởi vì mình vẫn còn dính vào cái đời sống này, tức là mình vẫn còn dính trong luân hồi. Cái bản chất của luân hồi nó làm cho tâm thức của mình phải hoạt động, mình phải mong cầu, mình phải tìm kiếm, mình phải mong cầu, phải hoạt động nữa. Mà khi mà một cái con người nhìn ra được tất cả cái đời sống này như thế nào, không thật, nó vô đường, đau khổ, cớ gì người đó còn cái tâm người đó nó còn phải chạy theo một hướng nào, nó còn khởi lên để làm gì nữa. Cái con đường giải thoát nó muốn đi thẳng vào chỗ giải thoát, chấm dứt tất cả mọi tâm thức hoạt động. Và giới là nền tảng của con đường giải thoát, giới thanh tâm. Và khi mình thọ giới, mình thọ ra cái giới đó, khi mình ý thức ra vấn đề và mình muốn đi theo con đường giải thoát, ý thức ra chân lý đời là khổ, tất cả đau khổ, tất cả vô thường, tất cả là khổ, thì ý thức ra cái chân lý đó rồi á, thì mình muốn tiến hành vào cái con đường giải thoát, giới đón nhận mình, đấy là được. Cái cửa mở ra, cái cửa giới để cho mình vào con đường đó, cái cửa đó nó khép lại, không cho mình dính vào thế gian nữa, kêu là giới. Và lúc đó để mình đi thẳng con đường giải thoát. Cho nên bây giờ đây nó còn lại những cái ảnh hưởng, những cái âm vang, cái dư âm của phiền não, của luân hồi mà mình phải từ từ giảm dần giảm dần để mà mình đạt được quả giải thoát. Thành ra nó tùy theo mỗi người cần có cái thời gian khi đi trên con đường này. Có người có thể trong ngày là chứng quả a la hán, là tâm mình không còn đi về hướng nào hết, coi như mình dứt mọi cái tâm, tâm địa ngục mình dứt, tâm ngạ quỷ mình dứt, tâm xúc sinh mình dứt, tâm ngoài người mình dứt, tâm bóng trời mình dứt, tâm có cái sắc thì dứt, tâm có vô sắc mình dứt luôn, không có một cái tâm nào hoạt động nữa, cái gì đó tất cả là chứng được vô sinh. Ta không có cái gì hiện hữu nữa, mà nó chỉ còn là cái thân xác này, nó kéo dài nó hết cái hạn gì của nó. Khi thân xác thì chết đi thì nó chứng quả là, thì nó thành tựu con đường của giới, thì nó đi con đường giới viên mãn, từ giới đi vào định đến huệ và đắc được kết quả sau cùng theo lời Phật. Như vậy là cái tiến trình đi vậy. Nhưng có một thời gian có thể có một vị một tháng sau mới được, có thể có một vị một năm sau mới được. Thì trong một tháng, một năm hay 10 năm đó, cái việc đó tu tập như vậy là duy trì cái giới, không có để dính vào cái lai nữa, thì tiếp tục giảm trừ dần 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 đi cái ảnh hưởng phiền não để đạt được quả niết bàn. Đó là con đường đạt được tiểu thừa, con đường thanh tịnh. Thì vậy là vì đó chỉ mong vấn đề là mình phải đạt được cái kết quả đó trong cái đời sống này. Thành ra cho cái hạt tối đa của mình bao giờ cũng là đời sống này. Cái giới bảo của thanh văn là cái con đường giải thoát, con đường thanh tịnh, và cái hạt tối đa của nó là trong đời sống này. Nếu mình để đời sống sau, có nghĩa là mình vượt qua cái rào cản của giới, mình trở lại cái luân hồi, mình trở về thế gian. Chỉ trừ trường hợp của khi đã chứng được tu đà hoàn. Có nhiều khi suốt đời mình rồi mình cũng chưa đắc được quả la hán, nhưng mình không có thể nào, không có một cái lực nào nó kéo mình trở lại con đường thế gian hết, thì lúc đó kêu là mình chứng quả tu đà hoàn. Tuy là mình còn tái sinh trở lại, nhưng cái giới của mình nó vẫn liên tục, vẫn tiếp tục. Thành ra có thể nói nếu mình đi sâu là về phân tích kỹ ấy, thì trường hợp mà hoàn trung xả giới là xả cho những vị xả, những con người xả chưa chứng được thánh quả. Khi chứng được thánh quả rồi thì coi như cái giới thể nó vẫn tiếp tục cho đến khi thành quả là một vị tu đà hoàn tái sinh trở lại đến 7 lần. Một vị tu đà hoàn thì trở lại 1 lần. Một vị A-la-hán tức là bất lai thì không trở lại cõi đồ nữa, nhưng mà bị sinh vào cõi sắc để rồi thành quả là cái đó, tức là vẫn còn sinh, vẫn còn một cái tâm thức để sinh, nhưng mà cái tâm thức đó nó mang theo giới thể, cho nên nó tiếp tục nó đi hướng đến cái chỗ giải thoát. Nên nói mình mà vào quả, mình mà chứng cái quả tu đà hoàn, nó không có cái chuyện mình bị bảo trở lại, nhưng mình vẫn còn tái sinh trở lại. Đó là cái ảnh hưởng của phiền não chưa chấm dứt, nó còn kéo mình trở lại. Nhưng nó kéo mình trở lại đó, để mà mình tiếp tục đi tự tại, tức là tiếp tục cái giới thể của mình thôi. Cái giới thể nó tăng trưởng đến cái mức độ là cái lực luân hồi nó